cuối cùng ông đã quyết định ra, quyết định tức là có một cái tâm sở khẳng định, à, vì con lừa đã già, mà cái giếng thì cần phải lấp, đây là cái giếng hoang cần phải lấp, cho nên sẽ có một cách để không còn bận tâm đến con lừa. Thưa quý vị, vậy cái cách này là cái cách thiện hay ác, mình đoán thử. Ai nói đây là một cái quyết định mang tính cách ác, xin giơ tay lên. Rồi, ai nói rằng cái quyết định này là quyết định thiện, xin giơ tay lên. À, có một nhân vật thơ ngay đang nói là ổng là thiện. À, rồi, cũng hy vọng là Khương sẽ thấy thiện hoài nha. Rồi, ở đây, sau khi quyết định, ông nghĩ rằng con vật thì nó già, mà cái giếng hoang thì cần phải lắp, thì đã có cách rồi để không còn bận tâm về cái con lừa già nua này nữa. Ông mới mời hàng xóm để giúp ông, tức là có một cái tâm sở rủ rê, xe đảng, bè phái tới rồi đó. Mỗi người sẽ cầm một cái sẻng xúc đất đổ vào giếng. À, xúc đất đổ vào giếng. Nhận ra sự thật phũ phàng, với lát đất đầu tiên thì con lừa đã rên rỉ thảm thiết. Ở đây mình nhìn ra được một tâm sở nào ở đây, một cái tâm nào ở đây. Quý vị nghĩ sao về con lừa? Xin phát biểu. Trừ ni chúng nha, tại ni chúng đã được giải đáp rồi, mời Phật tử. Con lừa như thế nào con? Vì trường, nếu mà mới có lát cuốc đầu tiên mà nó đã nhận ra sự thật phủ phàng thì con lừa này nó như thế nào? Thứ nhất, như cô là Pháp Danh Điền Kính Quên Rồi. À, Kim Chi. À, Kim Chi nói rằng nó tuyệt vọng. Rồi ai nhìn ra cái gì nữa?
Tâm hận nữa thưa thầy.
À, tâm hận, hận thù, hận oán. Rồi cái gì nữa? Đồng thời mình nhìn ra con lừa là một con vật có trí tuệ, có tâm linh. Hay nói một cách khác, con lừa là con vật có Phật tánh, nhưng mà nó giống như chúng ta, nó chưa dùng được Phật tánh, nhưng chúng ta sẽ thấy nó triển khai được Phật tánh. Với cái lát cuốc đầu tiên thì con lừa đã cảm nhận được sự thật phũ phàng, cho nên nó rên rỉ thảm thiết. Sau khi hứng những sẻng đất đầu tiên, nó hoàn toàn tuyệt vọng và nhìn bằng đôi mắt đầy ai oán, tức là trách móc và đau khổ. Chỉ đến khi đất đã ngập đến gần hết cái chân của nó thì nó mới bừng tỉnh. Thưa quý vị, giây phút bừng tỉnh là gì? Giác ngộ. Trời, vĩ dạ đỡ quá anh, giác ngộ. Xin cho anh chàng mở tay cho vĩ dạ đi ha. Chúc vĩ dạ có những lúc bừng tỉnh như vậy nha, để không có còn cứ bị cuốn theo một chiều tư tưởng. Bình tĩnh có nghĩa là mình nhìn ra một hướng khác, mình nhìn ra một cái cách khác. Thì khi mà đất đã ngập đến hết cái chân của nó thì nó mới chợt bình tĩnh, và nó cảm thấy có một điều gì tốt đẹp đang xảy ra và sắp xảy đến cho nó. Nó không nhìn lên nữa, vì lúc trước nó nhìn lên làm gì đây? Nhìn lên để thứ nhất là ai oán hết cầu cứu rồi. Tại vì cầu cứu là lúc trước, chứ hồi mà thấy cứ xúc đất hoài như vậy là bắt đầu nhìn đầy ai oán. Còn giờ này nó không nhìn lên nữa, mà nó làm gì? Nó cúi xuống và nó bắt đầu xoay sở. Bắt đầu xây sở, bác nông dân và mọi người chăm chú ngó xuống giếng, thấy được sự thay đổi thái độ của con lừa. Họ kinh ngạc trước những gì đang diễn biến ra. Tức là cứ mỗi cái sẻng đất đổ lên lưng con lừa thì nó liền lắc mình. Để làm gì? Cho đất rơi xuống. Và sau khi lắc mình thì sao? Chân nó bước lên. Và cái sẻng kế tiếp, sau cái phút bình tĩnh thì con lừa cũng bắt đầu lắc cái mình và bước lên. Vậy hôm nay khi gặp quý vị, quý vị sẽ học cái gì từ bài học này? Phải thường lắc mình và thường bước lên. Lắc mình có nghĩa là sao? Không bao giờ chấp nhận như thế mà sẽ có một sự tích cực vươn lên. À, mỗi sẻng đất đổ lên lưng con lừa lắc mình cho đất rơi xuống chân và đứng lên cái lớp đất ấy, cứ thế từng xẻn đất, rồi từng lớp đất, và chẳng bao lâu con lừa có thể phóng lên khỏi miệng giếng một cách rất là mệt nhọc. Tại sao mệt nhọc? Đây giống hình ảnh của ai? Ai nói đúng tôi vỗ hai thằng vào tay luôn. Giống hình ảnh của ai? Lắng nghe, trời của mình nó cũng đỡ đi trên chàng vỗ tay. Chính là hình ảnh của những thiền sinh, những đệ tử Phật. Cũng vậy, dụng công vất vả lắm, ta hồi giờ thói quen là hả, không vừa ý là giận à, hôm nay sẽ không được giận. À, gặp cảnh là động à, hôm nay không được động, thì cũng hơi mệt, cũng hơi mệt. Nhưng mà cái mệt này là cái mệt của giải thoát, an vui và trí tuệ. Cho nên con lừa khi mà phóng ra khỏi miệng giếng rồi, thật ra nó rất là mệt nhọc. Nhưng những người ở trên mặt đất gồm chủ nó và những người lỗ sốt vô cùng ngạc nhiên trước một cái kết quả ngoài cái dự trù của cái ông chủ như lừa. Ông chủ này lừa là muốn nói tới ông chủ ngu dại, ngu như lừa, nhưng mà ông chủ này cũng là ông chủ con lừa. À, tức là ông thiếu một sự thông minh để có thể lợi ích cho ổng, là không mất con lừa mà cũng lợi ích cho cái người cộng sự là con lừa. À, thì thưa quý vị, cuộc sống cũng sẽ đổ lên chúng ta nhiều thứ khó chịu và thử thách. Và tất cả những sai lầm do ai gây ra? Do chính mình gây ra. Cuộc sống dĩ nhiên nó có thể nó thuận hoặc là nó nghịch. Nhưng vui buồn hay là đau khổ, giải thoát hay bị ràng buộc là ai chịu trách nhiệm? Chính mình. Chính mình đã không có phúc bừng tỉnh. Đó, thì hôm nay tôi mong rằng mấy vấn đề sẽ có những phút tỉnh táo để đối cảnh mà vô tâm, đối cảnh vô tâm mà tiếp duyên thì vô niệm, bạc duyên mà rõ ràng thường biết, không có dính mắc, không có để cảnh lôi kéo, và mình vẫn có sự tỉnh sáng giải thoát. Đó thì vừa như đề chúng ta, bí quyết nằm ở chỗ bạn không nên để mình bị chôn vùi bởi những điều đau khổ khó chịu của chấp ngã, mà phải biết rũ xuống, có nghĩa là không dính mắc, và bước lên trên, có nghĩa là tự tại giải thoát. Mỗi khó khăn thất bại mà chúng ta gặp phải là một bước đệm, giống như một lớp đất để chúng ta vươn cao lên. Chúng ta có thể thoát khỏi những cái giếng sâu nhất chỉ bằng cách không bao giờ bỏ cuộc. Đừng gục ngã mà hãy bước lên. Cho nên hôm nay trong những giờ trở về thiền viện vô ưu tập tu, có nghĩa là chúng ta đang bước lên khỏi những ràng buộc khổ đau của cuộc đời. Thì chúc tất cả huynh đệ chúng ta tất cả đều bước lên. Xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Xin mời huynh đệ cùng hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.